Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Tiên Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 10 tháng 9 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về lời kêu gọi của các vị đại diện các tôn giáo lớn tại Auschwitz. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, công giáo và nhân quyền và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma, Đức Thánh Cha khuyến khích xóa nạn mù chữ trên thế giới. Trong sứ điệp gửi cho ông Koichiro Matsuura, Tổng thư ký tổ chức UNESCO, Đức Thánh Cha cổ võ chương trình xóa nạn mù chữ của cơ quan này. Ngài nhấn mạnh rằng, xóa nạn mù chữ là một ngõ dẫn đến nhân bản hóa. Được biết hôm thứ Ba mùng 8 tháng 9 vừa qua là ngày thế giới cổ võ xóa nạn mù chữ với chủ đề xóa nạn mù chữ là phương thế để giúp tự trị, tham gia, đề cao tính cách công dân và phát triển xã hội. Trong sứ điệp được Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi đến ông Tổng thư ký của UNESCO hôm mùng 2 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha gửi lời chào mừng và khích lệ đến tất cả những nhân viên của tổ chức đang dấn thân hoạt động trong công tác xóa nạn mù chữ. Cũng như đói khổ, nghèo nàn và dịch bệnh, nạn mù chữ là một trong những cản ngại chính của sự phát triển. Do đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các nỗ lực xóa nạn mù chữ, bởi vì đây là con đường dẫn đến sự phát triển toàn diện của con người, giúp họ sống tự trị và tích cực hơn trong xã hội, do đó tiến tới những xã hội có văn hóa và liên đới hơn, cũng như củng cố một đời sống dân chủ có khả năng bảo đảm hòa bình và tự do. Riêng với các tín hữu Kitô, Đức Thánh Cha khuyến khích họ dấn thân một cách đặc biệt trong công cuộc xóa nạn mù chữ để giúp cho nhiều người có thể tiếp cận với Kinh Thánh để đọc và suy niệm về sự hiểu biết cao vời của Chúa Giêsu. Tin Warszawa, đại diện các tôn giáo lớn trên thế giới gặp nhau tại Auschwitz, Ba Lan để cầu nguyện cho hòa bình. Hôm thứ Ba, mùng 8 tháng 9 vừa qua, đại diện các tôn giáo lớn trên thế giới đang tham dự một hội nghị liên tôn về hòa bình đã đến trại tập trung tại Auschwitz, Birkenau để tưởng niệm các nạn nhân của Đức Quốc xã. Các chức sắc tôn giáo đã đặt bồng hoa dưới chân bức tường xử bắn và mặc niệm tại nơi vốn được xem là biểu tượng của cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ xướng. Các vị đại diện tôn giáo cũng tưởng nhớ những nỗi đau khổ mà bao nhiêu dân tộc tại Âu Châu đã trải qua trong thời đệ nhị thế chiến. Sau khi tưởng niệm từ trại tập trung Auschwitz, các tham dự viên của Hội nghị Liên Tôn vì Hòa Bình đã tham dự một cuộc tuần hành trên con đường sắt đã từng được sử dụng để đưa các tù nhân vào trại tập trung. Một nghi lễ đại kết đã kết thúc cuộc tưởng niệm tại nơi mà Đức Quốc xã đã sát tế trên 1 triệu người, trong số này có khoảng 1 triệu người Do Thái. Được tổ chức do sáng kiến của cộng đồng Thánh Egidio và Đức Hồng Izewicz, Tổng giám mục Krakow, cựu thư ký riêng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Hội nghị Liên Tôn vì Hòa Bình tại Krakow đã quy tụ hàng ngàn tham dự viên để cầu nguyện và thảo luận với nhau về hòa bình trên thế giới, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Thế chiến thứ hai bùng nổ. Tin Mariam Abad, Pakistan. Khoảng 1 triệu người công giáo Pakistan đã tham gia cuộc hành hương Thánh Mẫu Toàn Quốc để cầu nguyện cho những kẻ bách hại đạo. Cuộc hành hương Thánh Mẫu Toàn Quốc lần thứ 60 đã diễn ra tại một làng của đồng tín hữu Kitô có tên là Mariam Abad, nghĩa là đô thị của Đức Maria, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 9 vừa qua. Trung tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc này nằm trong tổng giáo phận Lahore. Cuộc hành hương toàn quốc hàng năm thu hút cả những tín đồ Hồi giáo. Trong lời chào mừng các tín hữu hành hương, cha Emmanuel Asi, thư ký điều hành của Ủy ban Kinh Thánh Pakistan, đặc biệt kêu gọi tưởng nhớ đến các tín hữu Kitô bị bắt hại và cầu nguyện cho những kẻ bắt hại đạo được cải hóa. Vị linh mục này khẳng định rằng, chúng ta là một thành phần trọn vẹn của đất nước và chúng ta muốn trở thành những khí cụ hòa bình. Cũng nhân dịp này, cha Asi kêu gọi chính phủ hãy bãi bỏ luật chống phạm thượng. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Á Châu Ukanews, cha Asi nói rằng cần phải thay đổi luật tranh cãi này để ngăn chặn việc bắt hại người dân vô tội, mà một nửa là các tín hữu Kitô. Theo luật chống phạm thượng, bất cứ ai xúc phạm đến kinh Koran đều bị phạt tù, có khi chung thân, và bất cứ ai xúc phạm đến tiên tri Mahomet đều đương nhiên bị kết án tử hình. Giáo hội đã không ngừng lên tiếng chỉ trích luật này bởi vì nó bị lạm dụng vì lợi lộc cá nhân hay để giải quyết các cuộc xung đột cá nhân. Trong một diễn tiến mới đây, 10 người công giáo tại làng Gochira, bang Punjab đã bị một nhóm người Hồi giáo quá khích sát hại. Các tín hữu công giáo bị tố cáo là đã xé nát kinh Koran. Theo hãng thông tấn Asia News, một tổ chức Hồi giáo có trụ sở tại Gochira vẫn tiếp tục yêu cầu trừng phạt các tín hữu Kitô mà họ cho là đã vi phạm luật chống phạm thượng và là nguyên nhân gây ra cuộc bạo động. Ngoài ra, cách đây vài hôm, chính quyền địa phương cũng ra lệnh ngừng thi hành lệnh của chính quyền tỉnh phải đền bù cho các nạn nhân. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Hồi giáo tại Gochira vẫn tiếp tục kêu gọi dân chúng xuống đường để yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho các thủ phạm của cuộc bạo động. Tin Roma, nguyên bề trên tổng quyền dòng nữ tu thừa sai bác ái do mẹ Teresa Calcutta thành lập, giảng tĩnh tâm cho các thành viên của Hội đồng Tòa Thánh Cô Unum. 450 thành viên của các tổ chức bác ái của giáo hội tại Á Châu, trong đó có 5 vị hồng y và hơn 60 giám mục, đến từ 29 quốc gia và 260 giáo phận tại Á Châu, hiện đang tham dự tuần tĩnh tâm do nữ tu Nirmala Joshi, nguyên bề trên tổng quyền của dòng nữ tu thừa sai bác ái, hướng dẫn. Cuộc tĩnh tâm được Hội đồng Tòa Thánh của Unum tổ chức kéo dài từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 9 này. Tuần tĩnh tâm với chủ đề Các ngươi đã làm cho chính ta diễn ra tại Đại học Công giáo Fujian ở Đài Bắc, Đài Loan. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên tuần tĩnh tâm, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn đối với tất cả những ai đang dấn thân phục vụ bác ái. Đức Thánh Cha nói rằng đây là sinh hoạt nền tảng cho sự sống của giáo hội và là một trách nhiệm của toàn thể cộng đồng giáo hội. Theo một thông cáo được Hội đồng Tòa Thánh của Unum gửi đến hãng thông tấn Zenith, trong các bài chia sẻ của mình, nữ tu Nirmala đào sâu dấu hướng của Đức Thánh Cha trong thông điệp xã hội bác ái trong sự thật. Trong thông điệp này, Đức Thánh Cha nói đến một trong những đức tính thiết yếu của những ai đang hoạt động trong các công cuộc bác ái của giáo hội. Họ phải là những người trước tiên được đánh động bởi tình yêu của Chúa Kitô. Họ phải là những người mà Chúa Kitô đã chinh phục trái tim bằng tình yêu của Ngài, khi khơi dậy tình yêu đối với tha nhân. Trong tuần tĩnh tâm, các tham dự viên đã cầu nguyện một cách đặc biệt cho các nạn nhân trận bão lụt vừa qua tại đảo Morakot, khiến cho trên 400 người bị thiệt mạng và gây thiệt hại gần 2 tỷ Mỹ Kim. Chủ nhật vừa qua, Đức Hồng Y Paul Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh của Unum đã viếng thăm thành phố Cao Hùng, là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất. Tin Kerala, Ấn Độ. Ủy ban Phụ nữ của Hội đồng Giám mục bang Kerala, Ấn Độ đưa ra chính sách về bình đẳng phái tính và thăng tiến quy chế của người phụ nữ. Bà Bina Sebastian, thư ký điều hành của Ủy ban Phụ nữ thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo bang Kerala khẳng định rằng, người phụ nữ cần được trao phó trách nhiệm trong các tổ chức của giáo hội. Theo bà Sebastian, chính sách được Hội đồng Giám mục bang đưa ra cần được thi hành trong mọi tổ chức của giáo hội, kể cả các cơ sở giáo dục ở cấp đại học và cao đẳng. Đây là lần đầu tiên một chính sách như thế được một giáo hội địa phương đề ra. Chính sách này nhằm dẹp bỏ nạn bạo động trong gia đình và nơi làm việc, cho phép người phụ nữ được tham gia vào mọi hoạt động xã hội, cũng như thay đổi não trạng và thăng tiến công lý cho phụ nữ trong gia đình, xã hội và giáo hội. Các lĩnh vực đầu tiên, trong đó chính sách nói trên được áp dụng là giáo dục, các sinh hoạt giáo hội, chính trị, y tế, tài chính, khoa học, kỹ thuật và các cộng đồng sắc tộc. Ngoài ra, chính sách cũng nhằm bảo đảm đồng lương công bằng cho các phụ nữ làm việc trong các cơ sở của giáo hội. Tin Singapore. Các sinh viên công giáo Singapore tham gia tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội sinh viên Hồi giáo tại Đại học Singapore, một số sinh viên công giáo tại đây đã ăn chay để cảm nghiệm được văn hóa Hồi giáo và hiểu tôn giáo này hơn. Ngoài ra, lời kêu gọi của sinh viên Hồi giáo cũng nhằm khuyến khích và thăng tiến sự hài hòa tôn giáo tại quốc gia hải đảo này. Trong tinh thần đó, các sinh viên công giáo Singapore đã ăn chay theo truyền thống Kitô giáo. Một sinh viên nói rằng ăn chay suốt ngày như người Hồi giáo đòi hỏi nhiều nghị lực hơn thực hành chay tịnh trong ngày thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh của công giáo. Theo người sinh viên này, vấn đề không phải là nhịn ăn, mà biết ngay từ đầu là mình không được ăn. Tuy nhiên, các sinh viên công giáo Singapore nhìn nhận rằng không có nhiều khác biệt giữa lối chay tịnh của người Hồi giáo và công giáo. Cả hai tôn giáo đều xem việc chay tịnh như một phương thế để củng cố quan hệ với Chúa. Các sinh viên công giáo Singapore tin rằng ăn chay giúp con người từ bỏ các ước muốn. Ăn chay không chỉ để tuân giữ một nghi thức hay một truyền thống, mà là chọn lựa không thỏa mãn sự đói khát, để nhờ đó không chiều theo những ước muốn tội lỗi. Trong suốt tháng Ramadan, một số sinh viên Công giáo Singapore ăn chay mỗi ngày và tham gia cầu nguyện với các sinh viên Hồi giáo vào mỗi tối. Tin Mexico, các viên chức giáo hội tại Mexico khẳng định rằng các tay trùm ma túy đang tìm cách chiêu mộ giới trẻ. Việc 18 thanh niên bị bắn gục trong một buổi cầu nguyện tại một trung tâm phục hồi hôm mùng 2 tháng 9 vừa qua không làm cho các nhân viên an ninh và các nhà lãnh đạo giáo hội ngạc nhiên. Các viên chức giáo hội tại Mexico tin rằng các tay trùm ma túy tại nước này đang lừa giới trẻ, là thành phần dễ bị tổn thương nhất vào nạn nghiện ngập và tội ác. Cha José Jesús Mata Trejo, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Chihuahua, nói rằng ngày càng có nhiều người trẻ dính vào việc buôn bán ma túy bị hành quyết. Cha Trejo khẳng định rằng các tay trùm ma túy nhắm vào thành phần giới trẻ thất nghiệp, trả tiền cho họ và cung cấp ma túy cho họ. Vì việc vận chuyển ma túy sang Hoa Kỳ đang gặp khó khăn cho nên các tay trùm ma túy khai thác thị trường trong nước. Các nhà điều tra cho biết hôm mùng 2 tháng 9 vừa qua, những người có võ trang đã xâm nhập vào trung tâm cai nghiện El Aliviani, ngưng buổi cầu nguyện, bắt những người tham dự ra sắp hàng và nổ súng vào họ. Tuy những kẻ sát nhân không cho biết lý do, nhưng sự kiện đã diễn ra tại khu phố Ciudad Juarez, cách thành phố El Paso, bang Texas, Hoa Kỳ, không bao xa. Cuộc tấn công là một trong những hành động sát nhân thường xảy ra tại Chihuahua, là nơi đã có trên 1.200 người bị giết chết trong năm nay. Các nhà phân tích nói rằng bang Chihuahua nằm ở miền Bắc Mexico này là hành lang chính qua đó ma túy được vận chuyển sang Hoa Kỳ và từ đó nhập khí giới về Mexico. Ông Victor Valencia, giám đốc an ninh bang Chihuahua, nói với các cơ quan truyền thông địa phương rằng các tay trùm ma túy đang chiêu mộ các tay súng từ các trung tâm cai nghiện. Các thanh niên chỉ ở trong độ tuổi từ 16 đến 23. Tin Vatican. Trong tháng 10 sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ khai mạc Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về Phi Châu và chủ tọa lễ phong thánh cho 5 vị chân phước. Được biết, Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về Phi Châu với chủ đề Giáo hội tại Phi Châu phục vụ hòa giải công lý và hòa bình sẽ khai diễn trong nội thành Vatican từ ngày 4 đến ngày 25 tháng 10 tới đây. Ngày 11 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ phong thánh cho 5 vị chân phước sau đây. Sigismund Felix Felinski, giám mục Ba Lan, sáng lập dòng các nữ tu Francisco gia đình Đức Maria. François Cole Guitar, linh mục dòng Đa Minh Tây Ban Nha, sáng lập dòng các nữ tu Đa Minh truyền tin. Joseph Daniel de Buster, linh mục người Bỉ thuộc dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria, tông đồ người phun cùi tại đảo Molokai. Rafael Anais Baron, sư huynh dòng Cistercian nhiệm nhạc Tây Ban Nha, và Marie de la Croix, người Pháp, sáng lập dòng các tiểu muội người nghèo. Cũng theo chương trình được văn phòng phụng vụ của tờ Thánh Long Báo, ngày 5 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho các vị hồng y và giám mục qua đời trong năm nay.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về lời kêu gọi của các vị đại diện các tôn giáo lớn tại Auschwitz. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại Burkina Ba Lan, các tôn giáo lớn trên thế giới đã đáp lại lời mời gọi cùng nhau xây dựng hòa bình của cộng đồng Thánh Echidio. Tại đây chỉ có sự thinh lặng mới có thể là lời cầu nguyện. Dưới ánh nắng chói chang, hàng trăm đại diện các tôn giáo đến từ khắp thế giới đã đáp lại lời mời gọi của cộng đồng Thánh Echidio để tiến về trại tập trung Auschwitz, cách thành phố Krakow khoảng 60 cây số. Tại đây, một số vị đại diện tôn giáo đã cảm nghiệm được tính cách dã man và khủng khiếp của cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ trương. Một đại diện đến từ Malaysia là ông Gerald Pereira, người sáng lập Liên hiệp các luật sư Kitô. Bao nhiêu câu hỏi không ngừng được gợi lên trong đầu ông khi ông đi qua giữa các dãy nhà giam. Tự trung chỉ có một câu hỏi đáng được đặt ra là, làm sao điều đó đã có thể xảy ra? Một đại diện Ấn giáo đến từ Ấn Độ thì lại nêu ra câu hỏi, làm sao Thiên Chúa của các bạn có thể để cho điều đó xảy ra? Đứng trước bức tường sử bắn là nơi hàng chục ngàn người đã bị sát hại, Đức Hồng Y Stanislaw Ziwitz, tổng giám mục Krakow, đã cùng với một người sống sót từ trại tập trung đến quỳ và cầu nguyện trong thinh lặng. Phía sau ngài, ông Michael Sutrich, đại giáo trưởng Do Thái tại Ba Lan, với giọng nói uất nghẹn, thốt lên. Tôi chỉ có một lời cầu nguyện, là ước gì cuộc gặp gỡ của chúng ta ở đây, tại chính nơi diễn ra cuộc diệt chủng khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, mà nạn nhân không chỉ là người Do Thái, mà còn cả những người Siganes, người Ba Lan và bao nhiêu dân tộc khác, cho phép chúng ta cùng nhau bước tới một bước, để điều đó không bao giờ lặp lại nữa. Nếu cách đây 70 năm chúng ta đã có thể gặp nhau ở đây, thì có lẽ tính vô nhân đạo đã lùi bước. Cách đó vài bước, Đức Hồng Y Franciszek Marszalski, cựu tổng giám mục Krakow, đi vào phòng biệt giam của Thánh Maximiliano Kolbe. Bên cạnh những hàng rào kẽm gai là phòng hơi ngạt đầu tiên. Đức cha Vincenzo Paglia, giám mục Terni Ý và linh hướng của cộng đồng Thánh Egidio thốt lên. Đây quả là một cuộc đi xuống hỏa ngục. Trong thinh lặng, chúng ta tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Kitô, của con người, của mọi người không phân biệt tôn giáo, văn hóa. Đi xuống tận đáy, có lẽ là cách thế duy nhất để múc lấy sức mạnh, ngõ hầu, hy vọng xây dựng được một thế giới không bạo động, không mang rợ. Ở đây chúng ta nghe được tiếng kêu khóc của hàng triệu người trên khắp thế giới đang tiếp tục đau khổ. Tại nơi tập hợp của trại, ông David Brodman, giáo trưởng Do Thái tại Israel, vốn cũng là một người sống sót từ trại tập trung trở về, như muốn kêu gọi. Sự sống phải mạnh hơn cái chết. Ngày hôm trước, trong một cuộc hội thảo về chủ đề Đừng quên Auschwitz, giáo trưởng Brodman đã nói, chúng tôi không đòi hỏi báo thù, chỉ có Thiên Chúa mới có thể xét xử. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng cuộc sát tế ấy đã được quy hoạch bởi một trong những nước văn minh nhất thời đó. Ông Martin Sam, chủ tịch của Hiệp hội Ký ức, Trách nhiệm và Tương lai, có trụ sở tại Đức, chia sẻ. Cha mẹ tôi còn quá trẻ để trở thành thành viên của Đức Quốc xã, nhưng hai vị luôn tranh luận với nhau. Cha tôi nói rằng, chúng tôi cần phải biết, còn mẹ tôi thì cho rằng, chúng tôi không nên biết. Trưa thứ ba, mùng 8 tháng 9 vừa qua tại Auschwitz-Birkenau, trại sát tế có tính cách kỹ nghệ, cuộc tuần hành dài đã diễn ra. Trên đoạn đường sắt dài một cây số mà Đức Quốc xã đã dùng để chuyển các tù nhân vào trại tử thần, cộng đồng Thánh Egidio đã quy tụ hàng trăm bạn trẻ Ba Lan, Đức và Ý. Theo lời mời gọi của giáo sư Andrea Riccardi, sáng lập viên cộng đồng Thánh Egidio, các bạn trẻ đã đặt chân họ vào dấu chân của các nạn nhân. Dẫn đầu cuộc tuần hành là đại diện các tôn giáo, các giáo hội thuộc mọi lục địa. Người sáng lập cộng đồng Thánh Egidio sánh vai với Đức Hồng Y người Pháp Roger Echegaray. Bên cạnh họ là Đức Hồng Y Paul Poupart, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Ông Mohamed Eslimani, nhà thần học của Hồi giáo tại Ả Rập Saudi, một thành viên của Hội đồng Hồi giáo Côte d'Ivoire, và ông Melau, đại giáo trưởng Do Thái tại Israel. Tất cả đều liên kết trong thinh lặng tại địa điểm có tính cách tượng trưng cao độ này. Nhiều chức sắc Á Châu đi bên cạnh một đại diện của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Khi đến trước đài tưởng niệm, bên cạnh bốn lò sát sinh đổ nát, tất cả các đoàn đại biểu đều đặt một vòng hoa tưởng niệm. Tính cách đa diện của các giáo hội Kitô gây ấn tượng đã đành, nhưng cũng đáng chú ý không kém đó là sự hiện diện của các vị đại diện Hồi giáo đến từ Ấn Độ, Ai Cập, Indonesia, Maroc, Ả Rập Saudi. Tất cả đều quỳ gối, nắm tay nhau. Đại giáo trưởng Melau hô lớn, đừng bao giờ để tái diễn. Và tất cả mọi người hiện diện đều đồng thanh lặp lại. Vị đại giáo trưởng nói thêm, đừng bao giờ để cho bất cứ nhà máy chết chóc nào được xây dựng. Hãy sống chung với nhau trong tình thân hữu, bằng tình yêu. Đây sẽ là cuộc trả đũa tốt đẹp nhất của chúng ta. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý quý vị, các bạn thân mến, cha mẹ và việc giáo dục đức tin cho con cái là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Hòa vào không khí rộn ràng của ngày khai trường trên toàn quốc, các giáo xứ khắp nơi từ Bắc chí Nam cũng lần lượt tổ chức những lễ khai giảng thật long trọng và trang nghiêm. Việc tổ chức thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho năm học giáo lý mới là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, vì điều ấy tạo ra một bầu không khí phấn khởi, vui tươi, làm động lực thúc đẩy các em cố gắng và hăng say hơn trong việc học hỏi giáo lý, và đặc biệt là góp phần kêu gọi sự quan tâm và đánh động ý thức trách nhiệm của các bậc phụ huynh, một nhân tố cộng tác rất quan trọng trong việc giáo dục đức tin cho giới trẻ ngày hôm nay. Việc giáo dục một con người, đặc biệt là với một Kitô hữu trẻ, bao giờ cũng là sự kết hợp nhịp nhàng giữa ba chiều kích, gia đình, xã hội và giáo hội. Xét trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam hiện nay, quả là có sự khập khiễng trong cái thế kiềng ba chân đó. Chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc giáo dục giới trẻ trong một xã hội mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhận định về nó một cách thẳng thắn trong bài Quan điểm Hội đồng Giám mục Việt Nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay, đó là ngày nay, một trong những điều gây nhức nhối lương tâm là sự gian dối trong nhiều lĩnh vực, kể cả môi trường cần đến sự thật nhiều nhất, đó là giáo dục học đường. Chắc chắn những ai tha thiết với tiền đồ của đất nước và dân tộc không thể không quan tâm đến tình trạng này. Xã hội thì tràn ngập những hiện tượng giả dối, tiêu cực. Các giá trị đạo đức như những bức tường bị sụp đổ thành từng mảng lớn. Môi trường giáo dục, nơi được xem là ngôi đền thiêng của xã hội, thì lại như lời ca thán của một giáo sư đầu ngành toán học như sau. Nền giáo dục ở ta không giống bất kỳ nền giáo dục nào. Nó không chỉ xa rời thực tế, mà còn dạy con người thiếu trung thực ngay ở tuổi mầm non. Trích báo Thanh niên Chủ nhật ngày 30 tháng 4 năm 2006. Hay như nhận định của cố thạc sĩ xã hội học Nguyễn Thị Oanh, thì nền giáo dục của chúng ta hiện nay là một nền giáo dục từ thế hệ này sang thế hệ khác, không nhấn mạnh đủ đến đạo đức của con người mà tính trung thực là cái trục. Trong bối cảnh đó, rõ ràng chúng ta không thể an tâm như thế hệ của cha ông chúng ta trước đây là có thể hoàn toàn tin tưởng giao phó sự nghiệp giáo dục con của mình cho nhà trường và xã hội. Vì thế, trách nhiệm của hai chiếc chân còn lại là gia đình và giáo hội càng trở nên nặng nề hơn. Một thực tế phải nhìn nhận là ở Việt Nam thiếu các tổ chức quần chúng gọi là xã hội dân sự đúng nghĩa. Các tổ chức này góp phần tích cực tạo điều kiện cho người dân liên kết với nhau, tham gia những hoạt động mang lại lợi ích xây dựng cuộc sống, giúp phát triển xã hội trong tinh thần dân chủ và công bằng. Mở trường, được hợp sức tham gia các hoạt động giáo dục là một trong những hoạt động của tổ chức xã hội dân sự mà các tôn giáo nói chung và Giáo hội Công giáo Việt Nam nói riêng không được phép tham gia. Vì thế, cơ hội tiếp xúc với trẻ của những người làm công tác giáo dục đức tin là không có. Tại một số các quốc gia cho phép các cơ sở tôn giáo tham gia công tác giáo dục được phép mở trường, đặc biệt là ở lứa tuổi thanh thiếu niên và cả đại học. Trong chương trình học ở các quốc gia này, họ đưa cả chương trình giáo lý vào giảng dạy một cách chính thức trong chương trình học. Rõ ràng, với cách giáo dục như thế, đứa trẻ được phát triển cân đối về trí dục cũng như đức dục. Đạo đức làm người được giáo dục một cách thiết thực và sâu sắc, góp phần tích cực trong việc xóa bỏ sự lệch chuẩn trong việc thiết lập bậc thang giá trị sống của con người. Trong khi đó, tại Việt Nam, các cơ sở giáo dục của các dòng tu chỉ là những nhà giữ trẻ hay những lớp mẫu giáo. Vì thế, rõ ràng khả năng tiếp cận với giới trẻ của giáo hội là rất hạn chế. Mỗi tuần chỉ còn biết quy tụ các em trong một giờ học giáo lý trong khuôn viên nhà thờ. Chưa kể, với một chương trình giáo dục nhồi nhét một cách phi văn hóa, thì việc có được một giờ học giáo lý vào ngày Chủ nhật cũng là một nỗ lực và hy sinh rất lớn của các em. Vì thế, dù rất thao thức cho tương lai giới trẻ của Việt Nam hiện nay, và dù rất nỗ lực, rất cố gắng trong những khả năng có thể, thì Giáo hội Việt Nam hiện nay cũng đành phải đứng bên lề sự nghiệp của giáo dục xã hội Việt Nam. Và vì không có quyền nhập cuộc, đành phải đóng vai một quan sát viên bất đắc dĩ. Trích thư chung 2007 số 19. Và cũng không thể có những hoạt động thực sự hiệu quả, góp phần thay đổi cục diện tương lai của giới trẻ hiện nay, khi mà cánh cửa giáo dục vẫn còn khép chặt đối với các tôn giáo. Chúng ta đang sống trong một xã hội đang phát triển với một tốc độ chóng mặt. Giới trẻ bị choáng ngợp, bị hấp dẫn bởi sự phát triển vượt bậc của các ngành công nghệ thông tin, khoa học, y tế với những phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại. Nhưng giống như một viên thuốc, dù tính năng của nó có hữu hiệu đến đâu, vẫn có những tác dụng phụ đối với người sử dụng. Cũng vậy, bên cạnh những tiện ích, những kiến thức bổ ích, những cái hay, cái đẹp của một thế giới văn minh hiện đại đem lại, thì vẫn tồn tại rất nhiều những vấn đề lợi bất cập hại, những phát sinh tiêu cực có ảnh hưởng xấu đến đời sống đức tin của giới trẻ Công giáo. Giữa những lượng kiến thức và thông tin ồ ạt, ngổn ngang ở nhiều lĩnh vực mà giới trẻ dễ dàng tiếp xúc qua Internet như hiện nay, thì việc định hướng cho họ có một tư duy thật, một giá trị thật, quả là điều không dễ dàng. Trong những hoàn cảnh đầy khó khăn và phức tạp đó, gia đình càng phải ý thức vai trò, trách nhiệm của mình trong việc giáo dục đức tin cho con cái. Một nếp nghĩ sai lầm nhưng tồn tại rất phổ biến trong não trạng của đa số các bậc phụ huynh, đó là cho rằng việc dạy giáo lý, giáo dục đức tin cho con em của mình là chuyện của linh mục quản xứ và các thầy cô giáo lý viên. Nhưng trong thực tế, rõ ràng gia đình là môi trường rất thuận lợi để hạt giống đức tin được nảy mầm và phát triển một cách tốt nhất. Một đời sống hôn nhân chuẩn mực và giá trị truyền thống gia đình là điều kiện tốt để kiến tạo một môi trường thuận lợi để lời Chúa được rao giảng một cách hữu hiệu qua chính gương sống của từng thành viên trong gia đình, đặc biệt là của các bậc cha mẹ. Trong môi trường này, chính người cha, người mẹ là những người có trách nhiệm hướng dẫn giáo dục con cái mình sống bác ái, yêu thương, tôn trọng sự thật, giúp cho con cái phát triển hài hòa và đầy đủ các giá trị nhân văn. Theo giáo lý của giáo hội và giáo huấn của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và cả của Đức Benedicto thứ 16, thì cha mẹ là giáo lý viên đầu tiên của con cái, là kẻ đầu tiên có trách nhiệm thông truyền đức tin cho con cái. Trong thư chung gửi Cộng đoàn Dân Chúa nhân năm học mới, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã nhắn nhủ cách đặc biệt về vai trò của phụ huynh các gia đình Công giáo trong việc giáo dục nhân cách con em mình như sau. Việc giáo dục không phải là truyền đạt một kiến thức, nhưng là trao ban một sự sống. Vì thế, cần phải có gương sáng. Không thể dạy trẻ sống lương thiện nếu người lớn sống gian dối. Các bậc phụ huynh, nhất là các vị lãnh đạo tinh thần, hãy nêu gương đời sống đức tin sống động, thể hiện trong đời sống công bằng, bác ái, quảng đại và vị tha. Có đức tin, con người sẽ có lương tâm trong sáng và sẽ biết làm những điều tốt đẹp. Đó chính là khởi điểm quan trọng trong việc giáo dục thế hệ tương lai, giáo dục để trẻ em nên người và biết làm người trước khi làm người tri thức. Tiên học lễ, hậu học văn là thế. Tuy nhiên, trong thực tế, khi mà chủ nghĩa tôn thờ vật chất đang hoành hành trong mọi ngõ ngách của tâm hồn và trong cuộc sống, vì mải mê chạy theo nhu cầu tiêu thụ vật chất ngày càng cao trong mọi sinh hoạt, vì chịu được nhiều áp lực trong công việc, nhiều bậc phụ huynh đã thực sự xem nhẹ việc giáo dục đời sống đức tin nhân bản cho con cái bằng chính gương sống không lành mạnh của mình. Làm sao có thể nhắc nhở con cái về điều răn thứ nhất và điều răn thứ ba của Đức Chúa Trời khi bản thân cha mẹ mải mê làm ăn, bỏ cả việc giữ lễ ngày Chúa Nhật hay tham dự trễ tràng, lấy có ở ngoài cổng nhà thờ? làm sao dạy con cái tuân giữ điều răn thứ bảy và thứ tám, khi cha mẹ thực hiện những phi vụ làm ăn, những hợp đồng móc ngoặc để tư lợi cho gia đình những lợi nhuận khổng lồ nhưng đầy bất công và phi lý. Làm sao bảo con cái giữ điều răn thứ sáu và thứ chín, trong khi cha mẹ sống buông thả trong những mối quan hệ tình cảm bất chính, đắm chìm trong những quyến rũ đầy thú đam mê của xã hội. Đó là chưa kể nói đến, một số phụ huynh tuy không rơi vào các tình trạng nêu trên, nhưng vì quá lo lắng cho sự nghiệp học hành và sự thành đạt cho nghề nghiệp tương lai của con cái, nên cũng không thể dành một giờ, một con số ít như không thể ít hơn trong thời gian biểu học tập của con mình để tham gia học giáo lý. Rất nhiều phụ huynh trả lời thẳng thừng với cha quản xứ hoặc với thầy cô giáo lý viên rằng, con tôi không thể tham gia giờ học giáo lý đó vì ngay giờ học đó cháu phải đi học thêm, mặc dù hôm đó là ngày Chủ nhật. Hiện tại, chúng ta đã có một hệ thống dạy và học giáo lý vừa đúng với tín lý của Hội Thánh, lại vừa mang tính giáo dục nhân bản cao. Đáp ứng một nhu cầu rất thiết thực, đó là bù đắp vào lỗ hổng rất lớn trong chương trình giáo dục tại Việt Nam hiện nay. Đây là một món quà rất quý mà thông qua những người quan tâm đến sự tồn vong và phát triển của tương lai giới trẻ và giáo hội Việt Nam, Chúa đã thương gửi đến cho chúng ta. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa và hãy tạo điều kiện cho món quà ấy giúp con em mình phát triển chiều kích tâm linh, một điều không thể thiếu trong đời sống người Kitô hữu. Mà muốn phát triển chiều kích tâm linh thì chúng ta không thể không tìm hiểu Thánh Kinh, có nghĩa là không học giáo lý. Vì đó là cơ hội để các em tiếp cận với lời Chúa thường xuyên, để lời Chúa thành một loại hình văn hóa, chi phối nếp nghĩ, cung cách ứng xử, các hoạt động của các em một cách tự động và tự nhiên. Vì tương lai của xã hội và giáo hội của Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Nghĩa. Đồng thời, những hoạt động giáo lý như trại tĩnh tâm, trại hè, các trò chơi tìm hiểu Thánh Kinh, các hoạt động bác ái là những phương thế giáo dục kỹ năng làm việc chung, cùng cách ứng xử, tình liên đới một cách rất hiệu quả. Qua những hoạt động cụ thể ấy, khả năng và tính cách của các em được phát triển một cách tự nhiên, hài hòa, giúp các em trưởng thành hơn trong nhận thức và niềm tin, đồng thời hoàn thiện bản thân mình. Quý vị và các bạn thân mến, ước mong các bậc cha mẹ hãy tích cực cộng tác với công cuộc giảng dạy giáo lý đang được tổ chức tại các giáo xứ, giáo phận của mình, bằng cách nhắc nhở con cái ý thức tầm quan trọng của việc học giáo lý và biết ưu tiên sắp xếp thời gian để tham dự đầy đủ các giờ học giáo lý đó, đồng thời cũng cố gắng tu sửa bản thân mình để trở thành người giáo lý viên gần gũi, yêu thương với những bài dạy bằng gương đời sống đức tin sống động, thể hiện trong đời sống công bằng, bác ái, quảng đại và vị tha. Hãy giúp con cái mình có một chọn lựa đúng đắn khi biết chọn lựa Thiên Chúa là ưu tiên cho cuộc đời mình. Và tiền bạc, danh vọng, tài năng là những yếu tố phụ tùy mà chúng ta sẽ được Chúa dần trang bị sau. Vì Chúa Giê-xu cũng đã dạy rằng, tiền vàng, các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Ngài sẽ ban cho thêm. Quý vị và các bạn thân mến! Câu lời Chúa trích phúc âm theo Thánh Matthew đã chấm dứt chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn tự do, cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 3 của bài viết Vì tương lai của xã hội và giáo hội của linh mục Du Xe Nguyễn Văn Nghĩa. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Sự lệch chuẩn trong việc thiết lập bậc thang các giá trị. Đã là người thì phải sống có đạo đức. Đạo đức con người được quy định và thẩm định căn cứ trên các giá trị được nhìn nhận. Hệ thống giáo dục đất nước ta nói riêng và nhiều nước xã hội chủ nghĩa nói chung đã một thời lại đặt đạo đức cách mạng làm tiêu chuẩn hàng đầu và làm nền tảng cho việc thẩm định tư cách đạo đức của con người. Ngoài ra, người ta còn đồng hóa chủ nghĩa xã hội với quê hương, với dân tộc. Như thế là đã có một sự lệch chuẩn trong việc thiết lập bậc thang giá trị. Vì vô tình hay vô tri, và cũng có thể là cố ý, người ta đồng hóa những người không ủng hộ cách mạng là không có đạo đức, những người không yêu chủ nghĩa xã hội là không yêu nước. Chắc chắn tổ tiên ông bà chúng ta sẽ không hài lòng và nhất là rất bất bình với con cháu vì thời các ngài đâu có cách mạng và chủ nghĩa xã hội. Chưa kể đến đại đa số dân chúng hiện nay của cả gần như toàn thế giới, ngoại trừ vài nước còn theo chủ nghĩa xã hội, đang không theo hay không hay biết gì đến cách mạng vô sản hay chủ nghĩa xã hội. Vì quá nhấn mạnh đến thuộc tính cách mạng, nên chúng ta đã bỏ qua cái nền tảng là con người. Với công cuộc đổi mới bắt đầu từ năm 1986, hệ thống giáo dục nhà nước mới nhận ra sự khập khiễng, hụt hẫng này, để rồi tìm cách xây dựng cái nền tảng là đạo đức làm người với các tiêu chí đạo đức truyền thống Đông Phương như nhân, nghĩa, lễ, trí tín, lòng tôn sư trọng đạo, sự hiếu đạo. Tuy nhiên, từ sự nhận thức đến thực tiễn hành động vẫn còn đó nhiều khoảng cách khó vượt qua, nhất là khi các cơ chế duy vật vốn hình thành tâm lý duy hiệu năng bằng mọi giá đã thống trị, chi phối các hoạt động xã hội trong một thời gian khá dài. Ngoài ra, còn cần phải kể đến các chủ trương chính sách đang làm bó tay những người có tâm huyết, các nhà đạo đức, các tập thể tôn giáo trong việc giáo dục con người. Sợ rằng chủ nghĩa xã hội sẽ bị người ta đào thải, đúng hơn là sợ rằng vai trò lãnh đạo, cầm quyền của mình bị lung lay. Vì mất quyền lực sẽ kéo theo mất quyền lợi, nên những người cai trị đất nước vẫn còn cố giữ hệ thống giáo dục đào tạo của mình với một vài cố gắng cải cách mà thực tế là chưa đi đến đâu, thậm chí nhiều mặt còn tệ hại hơn trước. Một vài giải pháp cho việc giáo dục. Là con cái Chúa trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam, cùng với Hội đồng Giám mục, chúng ta không thể và không được phép làm người đứng bên ngoài, bàn quan với tiền đồ đất nước, với tương lai của dân tộc và dĩ nhiên là với giáo hội Việt Nam. Trước tình trạng sự thật bị rẽ rúng, lòng coi thường bị cho là vô ích, lương tâm đang bị thua lương tháng. Chúng ta cần xăng tay áo làm ngay những gì trong tầm tay và quyết vươn tới những gì đang ngoài tầm tay của mình để cải thiện nền giáo dục nước nhà, để đào tạo lương tri của người trẻ, hầu góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng cho quê hương, dân tộc và cho giáo hội địa phương. Nhận diện rõ chân tướng, nguồn gốc của bạo lực và sự gian dối, Chúa Giê-xu đã minh nhiên vạch trần bộ mặt của thần dữ. Ngay từ đầu, nó đã là tên sát nhân, nó đã không đứng về sự thật, vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói gian dối là nó nói theo bản tính của nó, bởi vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự gian dối. Xuất hiện ngay từ đầu buổi lịch sử nhân loại dưới hình con rắn, thần dữ đúng là tên xảo quyệt nhất, không ngừng tìm đủ mọi cách để cám dỗ con người, chỉnh sửa bản thân trong sự thật và tình thân ái. Tu thông, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Một tiến trình như mang tính quy luật, không ai có thể cho điều mình không có. Trên hết, trước hết, những người tiền bối, cha mẹ, ông bà, những bậc quyền cao, chức trọng, những người đang nắm trọng trách trong xã hội hay ngoài xã hội, cách riêng, những người đang trực tiếp hay gián tiếp tham gia công tác giáo dục đào tạo, hãy hoàn thiện chính bản thân trong chân lý và tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 4 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương. Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, đất đai và nhân quyền. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sau tòa Khâm Sứ cũ và Thái Hà, nay đất đai của giáo xứ Tam Tòa cũng bị nhà nước Cộng sản Việt Nam biến thành một công viên. Qua các cuộc tranh đấu, mục tiêu của giáo hội không hẳn là vài mảnh đất hay một cơ sở tôn giáo, mà thiết yếu là các quyền con người. Trong đó, được sở hữu đất đai là một trong những quyền cơ bản nhất. Trong bài viết có tựa đề Đất đai và nhân quyền, được phổ biến trên hầu hết các trang mạng Việt ngữ ở hải ngoại, tác giả Đỗ Thái Nhiên đã ghi nhận ý nghĩa và mục đích của cuộc tranh đấu xuyên qua một số biểu ngữ được trương ra trong các cuộc biểu dương cầu nguyện của giáo dân Việt Nam trong thời gian vừa qua tại Tam Tòa như sau. Cả giáo phận chung tay hành động để cứu lấy Tam Tòa. Cuối cùng, phần thắng sẽ thuộc về công lý, về những người yêu mến giáo hội. Công lý sẽ đẩy lùi bất công. Theo tác giả Đỗ Thái Nhiên, ba biểu ngữ nêu trên đã minh xác rằng, từ nay, tín hữu Tam Tòa tìm đến hòa bình và công lý, không chỉ thuần bằng con đường cầu nguyện. Lời cầu nguyện cần đi kèm với hành động cụ thể. Cầu nguyện nên được hiểu là cầu nguyện cho hành động đòi hỏi công lý nhanh chóng đạt kết quả. Hai chữ hành động đã đẩy cuộc đối đầu giữa tôn giáo và Cộng sản Việt Nam bước vào giai đoạn cam go hơn bội phần. Theo phân tích của tác giả, nhằm duy trì độc quyền chiếm hữu vô thời hạn đất đai của toàn dân, Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng ba lá bài chủ sau đây. Thứ nhất, Luật Đất đai 2003. Luật này xác định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nói cách khác, toàn dân là sở hữu chủ của đất đai. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là đại diện cho sở hữu chủ để quản lý đất đai. Thế nhưng, Điều 5 Luật 2003 lại quy định, nhà nước có các quyền, quyết định mục đích sử dụng đất, quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, định giá đất, quyết định về hạn mức giao đất và thời hạn sử dụng đất. Rõ ràng Điều 5 Luật Đất đai đã khẳng định rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam là ông chủ tối cao và có quyền đối với toàn bộ đất đai của quốc gia. Toàn dân chỉ là ông chủ hờ. Ông chủ này có thể biến thành dân oan bất kỳ lúc nào đảng muốn. Thứ hai, ưu quyền của chính quyền. Nhằm hưởng được mọi đặc quyền đặc lợi do Điều 5 Luật 2003 thiết kế. Thứ ba, bàn tay sắt. Luật Đất đai 2003 là luật ban cho Đảng Cộng sản Việt Nam quyền chiếm đất đai của toàn dân. Luật 2003 là luật của độc tài, luật tạo căm hờn trong nhân dân. Về phía Giáo hội Công giáo Việt Nam, ngoài quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về một số vấn đề xã hội, nhân cuộc đấu tranh của giáo dân Hà Nội và Thái Hà ngày 13 tháng 8 năm 2009 vừa qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã phổ biến một văn kiện có tựa đề Nghĩ về giải pháp cho những xung đột.
Văn kiện này đưa ra hai nhận định, đồng thời cũng là hai đòi hỏi. Nhận định một, xung đột về đất đai chỉ là cửa ngõ dẫn đến vấn đề lớn hơn, căn bản hơn, đó là quyền tư hữu của người dân. Quyền này đã được quy định tại Điều 17 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Nhận định 2. Thái Bình, Tòa Khâm Sứ hay Tam Tòa? Tất cả đều là hệ quả tất yếu của cuộc đụng độ giữa luật đất đai 2003 và Điều 17 của bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Tình trạng đụng độ kia chỉ có thể được giải trừ bằng những đối thoại hữu lý và công bằng. Làm thế nào để nhà cầm quyền có thể đối thoại với toàn dân? Thưa rằng, đối thoại với toàn dân chính là hãy để cho toàn dân phát biểu ý kiến bằng lá phiếu. Mặt khác, tự do báo chí là công cụ thích nghi nhất, giúp người dân có đủ hiểu biết và tin tức trước khi quyết định sử dụng lá phiếu. Như vậy, đối thoại giữa người dân và nhà cầm quyền chính là tự do báo chí và tự do ứng cử và bầu cử. Như vậy, cùng với quyền sở hữu đất đai, Hội đồng Giám mục Việt Nam còn khẳng định một số quyền cơ bản khác như tự do báo chí, tự do ứng cử và bầu cử. Đây vốn là những quyền hoàn toàn bị chế độ Cộng sản Việt Nam chối bỏ. Tác giả Đỗ Thái Nhiên kết luận. Hai nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam hồi tháng 8 năm 2009 vừa qua đã minh chứng một cách đơn giản nhưng cụ thể và chặt chẽ nhất mối liên hệ giữa đất đai và nhân quyền, là liên hệ hai mặt của một bàn tay. Nhìn chung, những toan tính của Hà Nội là những toan tính đi ngược lại quyền sống của người dân. Những toan tính của Giáo hội Công giáo Việt Nam là những toan tính phục vụ con người. Lịch sử loài người đã rất nhiều lần chứng minh, tất cả chế độ chính trị chống lại quyền sống của con người đều bị lịch sử đào thải. Đó là nội dung lịch sử quan hàng cửu của triết học, lấy con người làm tiền đề. Lịch sử quan là qua lý luận giúp con người xác định được hướng tiến của lịch sử. Kẻ cướp đất phải thất bại, người đòi quyền tư hữu phải đạt thắng lợi. Câu hỏi được đặt ra là, con đường đi đến thắng lợi kia sẽ bao xa? Và tác giả khẳng định rằng, câu trả lời nằm trong một số sự kiện như sau. Đầu năm 2008, khi giáo xứ Thái Hà nổi lên đòi lại đất, Đức cha Cao Đình Thuyên, giám mục địa phận Vinh đã đến hành hương Thái Hà. Nhân dịp này, vị lãnh đạo giáo phận Vinh đã tình nguyện đứng chung giới tuyến với Thái Hà bằng cách tuyên bố, chuyện của Thái Hà cũng là chuyện của Vinh. Lời tuyên bố này chẳng bao lâu sau đã trở thành lời tiên tri thần kỳ. Ngày 15 tháng 8 năm 2009, Tam Tòa Giáo phận Vinh lừng lững đứng dậy bên cạnh Thái Hà, với hàng trăm ngàn giáo dân đòi công lý. Chưa hết, ngày 20 tháng 8 năm 2009, Việt Catholic loan tin, Tổng Giáo phận Sài Gòn không di dời nhà thờ Thủ Thiêm cũng như không di dời dòng mến thánh giá Thủ Thiêm. Như vậy là hiệu ứng dây chuyền đã hiện ra. Tòa Khâm Sứ, Hòa đạo Thái Hà, Tổng Giáo phận Hà Nội, Hòa đạo Tam Tòa, Giáo phận Vinh, Hòa đạo Thủ Thiêm, Tổng Giáo phận Sài Gòn. Dây chuyền vừa nêu đã hiển nhiên kéo dài lời tuyên bố của Ngài Giám mục Cao Đình Thuyên. Chuyện của Thái Hà cũng là chuyện của Vinh. Nhưng theo tác giả, nhìn rộng ra, chuyện của Công giáo cũng là chuyện của Phật giáo, của Cao Đài Hòa Hảo. Chuyện của Tôn giáo cũng là chuyện của dân tộc. Và dĩ nhiên cũng có thể nói, chuyện của dân tộc thiết yếu cũng là chuyện của con người và của nhân quyền. Giáo hội Công giáo xét cho cùng, không chỉ đòi lại một vài tấc đất hay một cơ sở vật chất để làm nơi thờ phượng hay phương tiện sinh hoạt, mà thiết yếu là tranh đấu cho nhân quyền. Nếu ở những thế kỷ trước, giáo hội có những vị tử đạo vì niềm tin, thì ngày nay, nói như Đức Cố Tổng Giám mục Nguyễn Kim Điền, giáo hội cần có những người sẵn sàng chết vì quyền con người. Với khẳng định ấy, chúng tôi xin tạm ngưng mục Công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chiều về rồi, hoàng hôn buông xuống, không gian chìm trong bóng đêm. Lại chưa một ngày sắp qua đi, cùng những lo toan và bao vất vả, rồi sẽ qua đi như mọi ngày. Lời tạ ơn xin dâng lên Chúa, Ngài đã cho con một ngày bình yên, một ngày vui sống. Lời tạ ơn xin dâng lên Chúa vì những ơn thiêng Ngài ban xuống cho con, ban xuống cho con đời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một vị vua đang đi công du trên một chuyến tàu thì gặp cơn bão lớn, gió to sóng dữ gầm thét như muốn quật đổ những cột buồm và nuốt chửng lấy con tàu. Một người trong đoàn tùy tù của nhà vua vô cùng hoảng sợ. Anh ta khóc thét lên trong nỗi sợ hãi và mỗi lúc mỗi to hơn, không ai trên tàu có thể trấn an anh ta được. Trong cơn giận dữ, nhà vua hét lên, có ai ở đây có thể làm cho tên hèn nhát kia câm miệng lại không? Ngài hỏi đến lần thứ ba, vẫn không ai trong đám cận thần lên tiếng. Cuối cùng, có một hành khách trong tàu bước ra nói, tôi nghĩ là tôi có thể khiến anh ta im lặng nếu tôi được toàn quyền làm điều đó. Một thoáng do dự, nhưng nhà vua vẫn ra lệnh, làm ngay đi, ta cho phép nhà ngươi. Người khách liền ra lệnh những người lính ném anh ta xuống biển. Rơi xuống biển lạnh giá và đầy sóng lớn, anh ta gào lên khiếp sợ và vùng vẫy trong hoảng loạn, cố tìm cách ngoi lên mặt nước. Ít giây sau, người khách cho thả phao kéo anh ta lên. Khi bám được vào thành tàu, dù mệt rũ rượi và nét mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng, nhưng anh ta hoàn toàn im lặng. Quá ngạc nhiên và ấn tượng về những gì vừa diễn ra, nhà vua bèn hỏi người khách lạ tại sao anh ta có thể biết trước được như vậy. Người khách đáp, chúng ta không bao giờ nhận ra những điều bình dị mà quý giá đang có trong mọi tình huống, cho đến khi chúng ta rơi vào một tình trạng thực sự tồi tệ hơn. Quý vị và các bạn thân mến, không cảm nhận được giá trị hạnh phúc mình đang có là một não trạng rất phổ biến trong chúng ta. Là con cái, chúng ta hay phiền trách cha mẹ không chu cấp cho chúng ta những phương tiện sống sung túc, thoải mái như bạn bè, mà không biết rằng được có cha có mẹ chăm sóc đã là một hạnh phúc rất lớn lao mà những bạn mồ côi không bao giờ được hưởng. Là người chồng, chúng ta hay chì chiết vợ cơm không lành, canh không ngọt, mà không biết rằng việc có người chăm sóc lo lắng tất cả những việc không tên trong gia đình là một may mắn mà không phải gia đình nào cũng có được. Là người vợ, chúng ta hay than vãn chồng mãi mê công việc, không quan tâm yêu thương mình như thuở ban đầu, mà không biết rằng có được một người chồng có trách nhiệm gánh vác gia đình là một diễm phúc mà không phải người vợ nào cũng được sở hữu. Và như những kẻ nhát gan, cho dù được ngồi trên tàu, vẫn không thấy được bình an trước cơn bão biển, chúng ta cũng không cảm thấy giá trị hạnh phúc cuộc sống của mình trước những nhiễu phiền và bất toàn không thể tránh. Và rồi, chúng ta luôn trách móc, than vãn, cho đến khi sắp sửa hay đã bị đánh mất nó. Với Thiên Chúa, chúng ta cũng thế. Không ai có thể có một cuộc sống hoàn hảo như ý mình muốn. Cuộc sống vẫn có thể mang lại cho chúng ta đau khổ và thất vọng. Nhưng chúng ta nên nhìn vào những gì Chúa ban cho chúng ta, những gì chúng ta đang có, hơn là những gì chúng ta không có hoặc nuối tiếc những gì đã tuột khỏi tầm tay. Có như thế, cái đầu tiên chúng ta có được đó là một tinh thần sống lạc quan, vui vẻ. Nhận ra giá trị hạnh phúc mình đang có cũng là một tâm tình biết ơn, vì thế người có tinh thần biết ơn sẽ không bao giờ oán trách hay than phiền, ngược lại. những kẻ vô ơn thường hay bất mãn và trách móc số phận. Chúng ta chỉ than vãn vì bữa ăn của mình nhàm chán, đơn điệu, mà không biết rằng xung quanh chúng ta còn nhiều người phải thiếu thốn cơ cực vì miếng cơm manh áo. Chúng ta không hài lòng vì những bất toàn của bạn bè, người thân, trong khi quanh ta còn lắm kẻ sống trong cô đơn và tuyệt vọng. Chúng ta mặc cảm vì mình không có một hình thể đẹp, một dung nhan kiều diễm, trong khi không thiếu những người khuyết tật vẫn vui sống với phần thân thể khiếm khuyết của mình. Chúng ta không cảm thấy hạnh phúc với một sức khỏe bình thường để sống và làm việc, trong khi còn biết bao bệnh nhân đang nằm quằn quại đau đớn trên giường bệnh, chỉ mong có một ngày họ có thể đi lại sinh hoạt và làm việc bình thường như chúng ta. Chúng ta không thấy việc giữ luật lệ, giới răn của Chúa là con đường dẫn đến ơn cứu rỗi, trong khi trên thế giới còn biết bao người chưa có diễm phúc nhận ra tình yêu và nhận được ơn cứu rỗi của người. Tác giả Thánh Vịnh 103 đã thốt lên: Hỡi linh hồn ta, hãy khen ngợi Chúa và chớ quên các ơn huệ của người. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trân quý những giá trị hạnh phúc mà chúng con đang có với tâm tình tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì điều ấy làm đẹp lòng Chúa và cũng mang lại niềm vui sống cho những người xung quanh và cho chính chúng con.
Lời tạ ơn xin dâng lên Chúa vì những ơn thiêng Ngài ban xuống cho con, ban xuống cho cuộc đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.